Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Ma Cật, tức là phẩm giữa Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Di Ma Cật lại tiếp tục. Thì đây là Bồ Tát Di Ma Cật nói với Bồ Tát Văn Thù như thế này: sao gọi là chói, sao gọi là mở, tham trước thiền vị ấy là Bồ Tát bị chói. Vì phương tiện sanh ấy là Bồ Tát mở, lại không có phương tiện tệ là bị chói. Có phương tệ gọi là mở, không có tệ phương tiện là chói. Có tệ phương tiện là mở, sao gọi là không có tiện, có phương tiện bị chói. Nghĩa là Bồ Tát do tâm ái kiến trang nghiêm cõi Phật, thành tựu chúng sanh đối với các pháp môn, không vô tướng vô tác mà tự điều phục, ấy gọi là không phương tiện tệ bị chói. Sao gọi là phương tiện tệ mở, nghĩa là không do tâm ái kiến trang nghiêm cõi Phật, thành tựu chúng sanh đối với trong ba pháp, không vô tướng vô tác, tự điều phục mà không mệt mỏi chán nhạt, mà không mệt mỏi nhàm chán, ấy gọi là phương tệ mở. Đó, tức là ở đây nếu mà chúng ta mình học kỹ thì mình lướt qua cái chỗ này. Như vậy qua cái phần này là chúng ta mới biết một cái điểm là kinh Di Ma Cật là chúng ta đang thực hiện cái phẩm hạnh của Bồ Tát hạnh, hay nói khác hơn là chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải đi trên con đường Bồ Tát hạnh chứ không có con đường nào khác hết. Đó có nghĩa là mình tu thiền mà mình nghe nói là tức tâm tức Phật á, là đó là cái khi mà kiến tánh á, là chỉ là cái nhân thôi, còn cái quả là chúng ta phải thực hiện cái con đường Bồ Tát hạnh. Đó, cho nên đây nói là tham trước thiền vị. Như vậy ở đây đại chúng thấy á, nội chúng ta bước vào cái cảnh giới sơ thiền thôi, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và tứ thiền tứ không á, không là chúng ta đã không muốn bước ra cái con đường đó rồi, huống chi là chúng ta rớt vào cái con đường diệt gì, diệt tận định, không diệt tận định là ở trong cái định nó miên viễn luôn. Rất là sợ những cái động của chúng sinh, cho nên các ngài khi mà nhập vào cái thiền đó rồi thì khó mà bước ra được. Cho nên nó vào cái thời của Lục Tổ, sở dĩ mà ngài thấy cái ông tăng á, ông ngồi hiên nhà 3-4 ngày mà không xả, đó nhớ nha, 3-4 ngày mà không xả, tổ mới đến, tổ mới thổi lỗ tai, đó tổ sợ rớt trong cái thiền đó, gọi là tham trước thiền vị đó, không rồi quên mất đi cái diệu hạnh. Cái diệu hạnh tức là đi vào trong cuộc đời này để phổ độ chúng sinh, làm tất cả các hạnh mà không có dính mắc. Đó, chủ yếu là như thế. Nên ngày hôm nay mình học kỹ cái đoạn này. Cho nên á, chúng ta ôn lại cái phần này. Cho nên có trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có kể lại câu chuyện đó. Có ông Tăng, ông đến hỏi thiền sư Duyên Quán, khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? Thì ngài đáp: biết được chẳng phải là quan gia. Tức là giặt nhà giặt gì? Giặt nhà là cái thức của mình đó, phải không? Gọi là cái thức và cái tánh nó lẫn lộn, cái tánh biết và cái thức trần nó lẫn lộn. Nhiều khi mình tưởng rằng là nó không có lừa mình, mà chính là mình luân hồi trong ba cõi, giặt nhà là bên trong, thì bên trong nó mới dẫn mình đi trong ba cõi sáu đường, cho nên gọi là khi giặt nhà khó giữ thì thế nào, giặt ở bên ngoài thì mình dễ, đúng không? Chẳng hạn như người ta đến, người ta mắng, người ta chửi mình, nó giặt bên ngoài, mình biết, rất nhiều khi mình phòng ngừa, nhiều khi mình quán chiếu, còn đây giặt là giặt bên trong, nhất niệm, cho nên ngài Thạch Xương ngài nói vừa ra cửa liền là cỏ đó, phải không? Vừa tức là ra cái sáu căn thôi, mắt mình thấy sắc, hoặc là tai mình nghe tiếng, mũi mình ngửi mùi, chỉ cần nhích một cái thôi, nhích động một cái tức là mình đã bị gọi là dẫm lú mạ của người rồi đó, cho nên nói là giặt nhà rất là khó giữ. Nhưng mà ở đây thiền sư Duyên Quán trả lời cũng hay lắm. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết nó rồi đó thì không phải là quan gia nữa. Cho nên ngài Khê Phong Tâm Mật nói một câu thì sao? Chẳng sợ vọng tưởng, mà chỉ sợ giác chậm thôi. Vọng sợ, phải không? Vọng sợ, sợ mình giác chậm thôi. Cho nên biết nó là vọng rồi đó thì nó không phải là quan gia của mình nữa, phải không? Biết là cái tâm mình nó dấy niệm, chạy theo, dính mắc trên trần cảnh, biết nó rồi thì mình không phải là cái quan gia trái chủ nữa. Nhưng mà sau khi biết được sao? Sau khi biết được thì thế nào? Tiến đến nước vô sanh, tức là bao nhiêu vọng tưởng mình đưa nó vào đâu? Bao nhiêu vọng tưởng nổi lên? Bao nhiêu vọng tưởng đều đưa nó vào vô di niết bàn, diệt độ mà không thấy diệt độ, đó là kinh Kim Cang. Cho nên thiền với kinh nó là một trong nó có hai, phải không? Nó là một thôi. Cho nên một hôm thiền sư Đại An đến hỏi Mã Tổ thế nào là Phật. Ngài nói cởi trâu tìm trâu. Người xưa ta nhảy bán lắm nha. Khi mà nói là cởi trâu tìm trâu thì nói là sau khi biết được thì sao? Cởi trâu về nhà, thấy không? Gìn giữ cái tính biết của mình thôi. Trước sau gìn giữ thế nào? Trâu ăn lúa mạ, nắm mũi kéo lại. Đó. Đang ăn lúa mạ, thấy không? Đang ăn lúa mạ cái nắm mũi kéo lại. Nên sau ngày này ngày ở cái chỗ núi Quy đó, phải không? Ngài nói ngài ở núi Quy 30 năm á, phải không? Ăn cơm núi Quy, làm việc ở núi Quy, đại tiện ở núi Quy mà không học thiền ở núi Quy, chỉ sao? Chỉ canh chừng con trâu thôi. Ngày xưa ăn trâu trắng, ăn trâu đen, ngày bây giờ ăn trâu trắng rồi, trước mặt sờ sờ đuổi nó đi, thấy không? Đó là người xưa ta tu như thế đó, chứ không cần nhiều, không cần học nhiều, nắm được cái pháp thôi, bắt đầu ta từ đó ta tiến tu thôi. Không có còn một cái nghi ngờ gì nữa hết, cứ tiếp tục mình tu. Khi mà trở thành trâu trắng mà phải đợi bao nhiêu? 30 năm, 30 năm ở núi Quy, chứ không phải một sớm một chiều đó. Khi mà đến cái chỗ nước vô sanh là cái chỗ yên ổn rồi đó, cái tâm mình nó tạm lắng dừng rồi đó, nó không còn vọng động nữa. Niệm á, niệm là thấy, chẳng hạn như ngài Dũng, thiền sư Dũng Tiền Hân, ngài nói một buổi sáng á, đi từ cái bàn này qua cái chỗ này, ngài thấy 52 cái niệm sanh diệt đó, thấy tận cùng sâu thẳm của niệm luôn đó. Cho nên gọi là đến cái chỗ nước vô sanh này thì thế nào? Cho nên nói nè, nước vô sanh đâu phải chỗ y an thân lập mạng. Thì ngài trả lời nước chết không chứa được rộng. Bởi vì thường thường đại chúng mà đọc qua thiền mình kinh nghiệm chỗ này nè, có người nói sao? Ông được đại cơ mà không được đại dụng, thấy không? Đại cơ là gì? Đại dụng là gì? Cho nên khi mình sống, mình trở về cái bản thể, nhưng mà nó không có diệu dụng. Giống như là bà già đốt am á, thấy không? Bà già đốt am là sao? Khi mà ông Tăng mà ông nhập thất 20 năm, rồi bà già bà thử, không? Bà thử thì ông Tăng này ông đồng sao? Khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô nổn khí. Giống như mà cây khô mà nó trồng trên gì? Trên đá. Ba mùa đông không có chút hơi ấm hơi nóng hết đó. Thành ra khô có đó gọi là đoạn diệt đoạn diệt thì nó không có diệu dụng đi vào cuộc đời này làm nhiêu ít chúng sanh. À, cho nên nó là nước chết, đây là gọi là nước chết. Nước chết là rầm phải ở chỗ gì? Rầm phải ở biển, nhớ nha. Hạn như cái ao này không có rầm, mà biển mới có rầm. Biển á, là cái chiều sâu rất là sâu, mà chiều rộng cũng rất là rộng. Mà biển thì nó mới có sóng, sóng nó nổi ba đào á, rầm nó mới ở. Nơi cái chỗ mà khốn khổ của cuộc đời, gặp những cái sự bất hạnh của cuộc đời, thì nhập Bồ Tát hạnh đi vào trong cuộc đời đó. Chứ không phải mình ngồi đây mình ngồi đây mình tu là hay rồi đó, nhưng mà sau này mình luyện mình trong cái dòng đời vẫn tu được, thì đó gọi là rầm, đó là đại cơ mà có đại dụng, nhớ nha. Luyện mình trong cuộc đời mình vẫn tiếp tục mình tu, chứ không phải là mình ở trong tịnh mình tu được mà ra động mình phiền não là cái pháp tu mình nó bị chật rồi, nhớ nha. Ở trong tịnh mình vẫn tu được, ở trong động vẫn tu được, gọi là động tịnh nhất như, thì đó là mới gọi là nước sống chứa rầm. Còn chẳng hạn như mình ở yên ở đây mình tu được, mà ra ngoài mình làm Phật sự, mình đi đây đi kia, cái mình phiền não, pháp tu mình chật rồi, chật rồi đó. Đối với cái thiền đốn ngộ là chật, không có đúng, nhớ nha. Còn ở đây mình vẫn ngồi thiền tu tập, luyện mình ở chỗ, mình nói thẳng điều luôn, ở giữa chợ mình vẫn tu được luôn, thì đó là mới đúng là cái thiền đốn ngộ, nhớ nha. Đó là hoạt dụng trong nhà thiền, nên gọi là nước chết không chứa được rầm. Thế nào là nước sống chứa rầm? Này rất là hay nè. Dậy mồi mà chẳng thành sống. Dậy mồi là gì? Có nghĩa là khi mình luyện mình trong cuộc đời, niệm có nhưng mà nó không thành nghiệp. Hẹn như bây giờ mình gặp cảnh đó mình giấy niệm, mà niệm thì giấy nhưng mà thân không tạo nghiệp, khẩu không tạo nghiệp, nên gọi là dậy mồi. Dậy mồi là niệm khởi mà nó không, mình không tiếp tục theo niệm nữa, không có tạo nghiệp. Hay không? Dậy mồi mà không thành sống. Cho nên Bồ Tát mới chia ra ba bậc á. Một là Bồ Tát gì? Một là Bồ Tát thối chuyển. Thối chuyển có nghĩa là khi họ tu tập, có lần họ chợt nhận ra được, giống như là Bà Ni Tổng Trì đó ha. Nương cái thần lực của Phật, Tôn Giả Nang nương thần lực của Phật, thấy cõi Phật A Xúc, tháng lần là mất. Chúng hiểu điều đó không? Mà cõi Phật A Xúc là cõi gì? Cõi bất động. Có nghĩa là mình tu diễn biết như một hơn rồi đó, mình rớt trong cái cõi bất động đó rồi mất, nó chìm mất luôn. Nhưng mà tổ nói, ngươi được phần thịt của ta, thấy không? Ngươi được phần thịt. Như vậy khi đạt đến cái cảnh giới bất động rồi, cái tự nhiên mình thương chúng sanh đó, cái mình phát nguyện, phát bốn cái lời nguyện. Chúng sanh gì? Hả? Vô biên vô lượng thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mình phát nguyện cái mình dấn thân vào cuộc đời này, nhưng mà gặp cảnh, bị cảnh nó chuyển, ngộ lắm, nó chuyển cái bắt đầu mình lưu lãng trong cái con đường sanh tử, cái mình tái sanh trong cuộc đời này. Nhưng mà ông nhờ cái túc duyên á, nhờ cái túc duyên là thấy được cái cõi Phật bất động một lần thôi, thì gặp thiện tri thức hai thị nhắc nhở, hay lắm, phải không? Giống như mà ngài gì, ngài Thiện Huệ từ cung trời đổ xuất xuống, quên, một hôm gặp một vị khách tăng dẫn đến cái ao chỉ xuống, thì trên ao nó hiện ra ở cõi trời đổ xuất, nó ông hồi xưa nè, ông ở cái cảnh giới mà ông quên, giật mình cái về thì tu á, phải không? Tu cái đắc đạo á, gọi là sông Long Thọ đó, đó để chúng mà coi cái đó rất là hay. Nghĩa là lưu lãng trong cái con đường sanh tử đó, nhưng mà hay lắm, gặp thiện tri thức nhắc nhở. Đó, thấy không? Giống như là Tổ Quy Sơn. Đó. Tổ Quy Sơn á, thì một hôm cái ngày đi ở trong rừng á, đó, thì ngày Hàng Sơn Thập Đắc là mình dùng cái từ là tái lai lại cái tiền thân của Bồ Tát Văn Thù. Ngài Hàng Sơn là tiền thân của Bồ Tát Văn Thù, tái lai đó, Hàng Sơn Thập Đắc đó. Một vị là Bồ Tát Văn Thù, một vị là Bồ Tát Phổ Hiền, đó không? Khi đó thì Ngài Hàng Sơn, Ngài ở trong cái núi, Ngài nhảy ra, Ngài hù, phải không? Người hù cái thì tổ quy sẩn giật mình đó. À, giật mình khi mà hỏi cái dấu chân châu á, à, dấu chân châu đi á, nó, đây là 500 a la hán đó. Thì ngài Hàng Sơn ngài nói nè, ông trước là ông tu cũng đắc lực lắm, do cái phước á, ba đời làm đế vương, hôm nay quên sạch hết, quên sạch, cho nên ngài Hàng Sơn mới thị hiện xuống để mà nhắc cái nhớ, thấy không? Đó, nhớ lại cái bổn nguyện của mình ngày xưa, trong thâu quên. Đó gọi là Bồ Tát Thối Chuyển. Cái này mình nói nó dài dòng lắm đó. Còn Bồ Tát Bất Thối Chuyển là gì? Tức là kiến tánh là ngộ đạo. Kiến tánh ngộ đạo rồi, bắt đầu mới trưởng dưỡng. Cái trưởng dưỡng nó lớn mạnh lên rồi thì đi lăn xả vào trong cuộc đời này mà không có bị cuộc đời này làm ô nhiễm, gọi là Bất Thối Chuyển, vào cảnh nào cũng được đó. Đó. Cũng giống như là những vị mà các vị mà Bồ Tát mà hiện thân á, bữa chúng ta học qua đó, nó gọi là Bồ Tát Bất Thối Chuyển, là chẳng bao giờ thối chuyển. À, gọi là các ngài đi vào trong cuộc đời này gặp bao nhiêu cái sự chướng duyên cái gì, các ngài cũng như bất động. Đến cái bậc thứ ba gọi là Bồ Tát vô trụ, vô niệm, vô tu, vô chứng. Đó là Bồ Tát nào? Đó là những vị Bồ Tát lớn như là Bồ Tát Văn Thù, là cổ Phật, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán Thế Âm, đó những vị Bồ Tát vân vân. Các vị là cổ Phật rồi mà hiện thân trong cuộc đời này để trợ giúp Phật Thích Ca Mâu Ni, đó gọi là những vị Bồ Tát là vô trụ, vô niệm, vô tu, vô chứng, đó, ba bậc Bồ Tát. Cho nên á, những vị Bồ Tát Bất Thối Chuyển này á, ông Tăng mới hỏi tiếp nè, bỗng khi đầm nguyên núi đổ thì sao? Hẹn như bây giờ mình đi vào trong cuộc đời mà làm Phật sự á, thì gặp cái sự cố nó quá sức tưởng tượng. Giống như ai? Giống như mà ông Vua Cơ Tăng, ông đến Tổ Sư Tử, ông nói là Hòa Thượng thấy năm quẩn là không chăng? Đó. Thì Tổ biết cái nạn mình đến rồi, nói thấy nếu năm quẩn là không thì cho, phải không? Cho chẩm mượn cái đầu. Đó. Thì Tổ Sư Tử nói năm quẩn là không thì sáng gì cái đầu cúi xuống, ông Vua cái tận chém. Đó là khi gì? Bỗng khi đầm nghiêng núi đổ, ngay chỗ đó. Rồi ai nữa? À, tức là Tổ Huệ Khả, phải không? Tổ Huệ Khả ngài biết cái nạn ngài sắp đến rồi, ngài đến trước cái chùa Khuôn Cú á, giảng ở bên trong á, là cái vị gọi là Pháp Sư Biện Hòa giảng về cái nghĩa của Niết Bàn. Nhớ nha, giảng về cái nghĩa của Niết Bàn. Cái nghĩa của Niết Bàn là dẫn từ văn tự giảng, còn Tổ giảng là thật tướng của Niết Bàn. Cho nên ta từ ở trong chùa ta kéo ra ta nghe. Rồi Pháp Sư Biện Hòa ông ấy tức quá, ông ấy báo một cái ông quan huyện ở đó gọi là Địch Trọng Khảng, nói là Tổ giảng tà pháp, bắt bỏ trong ngục chết. Đó gọi là bỗng khi đầm nghiêng núi đổ thì sao? Đó. Thì ở đây nè Thiền Sư Duyên Quán trả lời mình thấy là rất là hay nha. Thì lúc này á, Thiền Sư Duyên Quán bước xuống giường thiền, nắm đứng ông Tăng bảo chớ nói ước gốc cà sa cổ lão tăng. Chặt cái đầu mà cái gốc cà sa ước không? Mà gốc cà sa đây chúng biết gì không? Gốc cà sa là bổn lai vô nhất hoặc. Cái gốc cà sa tức là cái tính biết cái Phật tánh. Thân năm quẩn này nó hoại nhưng mà Phật tánh nó không hoại, nhớ nha. Cho nên là sư bước xuống giường thiền, nắm đứng ông Tăng bảo chớ nói ước gốc cà sa của lão Tăng. Đầm nghiêng núi đổ, mình dùng cái từ là sấm dữ ba đào, nhưng mà gốc cà sa của lão Tăng nó không chính, năm ước hết đó thấy không? Ở cuộc đời này nó biến động dữ lắm, biến động đủ thứ chuyện hết, nhưng mà tâm mình cứ bất động, mình tu tập thì đó gọi là không ước gốc cà sa. Còn ở bên ngoài mà biến động cái mình chạy theo luôn, ở bên ngoài biến động cái tâm mình biến động luôn, ví dụ như đó, là gấp cà sa mình bị ướt. Làm các việc thiện sự trong cuộc đời này nhiều cái biến động nó đến lắm, rất là nhiều, nhưng mà tâm mình như bất động thì đó là khi cái hoàn cảnh khó khổ nó đến mà tâm mình như thì đó gọi là không ướt gấp cà sa, thấy không? Đó. Rồi ở đây nói nè, ở đây mình học kỹ rất là hay nè. Vì phương tiện sanh ấy là Bồ Tát mở. Phương tiện tức là vào trong cuộc đời này đổ sanh là phải có phương tiện. Nhưng mà sao? Tại sao gọi là mở? Mà cái phương tiện này là bằng cái tệ giác, chứ không phải mình dùng cái gì mà cũng nói phương tiện hết. Nó phương tiện mà nó không ngồi cái con đường giới định và tệ. Chứ còn mình nói bây giờ, chẳng hạn như bây giờ mình nói nè, có người này họ đến với mình, ví dụ đi, bây giờ mình muốn độ họ, không, mình muốn độ họ, bây giờ mình dùng phương tiện, bây giờ cái ông này ông thích uống rượu quá, ông thích uống bia quá, cái mình dùng phương tiện mua chai bia chai rượu cho ông, ông uống với mình uống luôn, mình nói tôi phương tiện đó tôi độ ông, đó là Bồ Tát bị chói, nhớ nha, Bồ Tát bị chói, phương tiện mà không có tệ giác, để chúng hiểu không? Hiểu không? Phương tiện mà không có tệ giác cho nên gọi là phương tiện bị chói. Thì nếu mà cái ông đó mà ông đến đó, bằng cái tệ giác thì mình giải thích rượu là mầm mống của đau khổ, rượu là như thế nào đó, thì do cái năng lực chế tác của mình đó, thì ông đó thức tỉnh, đó là Bồ Tát có phương tiện mở. Độ sanh mà phải có tệ giác nha, chứ độ sanh mà không có tệ giác là nó nhận mình chìm luôn, ví dụ đó. Hạn như là hôm bữa là cái đoàn bác sĩ xuống, có cái cô này á, cũng không muốn đi chùa, mà cô cũng thích đi thiền viện, không thích đi đâu đó, mà có một cái cô đi thích đi phóng sanh đó bữa đó. À, cho nên điện xuống tôi nói thôi được, xuống mình tạo điều kiện cho người ta đi, thấy không? Thì bắt đầu mình mua những cái con thú, con rùa, con cá gì về phóng sanh. Mà trước khi phóng sanh là gì? Chờ người ta đem lên thì phải có một thời pháp ngắn, bắt đầu mình chia sẻ. Cô là làm bên cái giám đốc, cô hỏi tôi là con nóng tánh dữ lắm. Tôi nói tánh không nóng, mà cô là cái tật tánh không có nóng. Thế tự nhiên cô hỏi thọ giật mi liên, hồi xưa giờ nói cái tánh nóng mà bây giờ ông thầy nó không phải cái tánh, tánh đâu có nóng, này là cái tật. Cái tật mà nó kèm theo cái tập khí nữa là cô sanh ra trong một gia đình giàu có, rồi lớn lên được nuông chiều, rồi bây giờ cô làm giám đốc nữa, cho nên là không cô trên cái, mình dùng cái từ gọi là mục hạ vô nhân. Mục hạ vô nhân là gì? Dưới con mắt mình có người khác, mình là độc nhất vô nhị. Có giật mình liền, phải không? Bây giờ phương tiện mở nè, tôi nói nè, bây giờ tôi không có thần thông, mà tôi biết cô là dễ lắm, mình đón thôi, mình đón mình biết. Tại vì giám đốc là phải có tài xế chở, phải không? Tôi nói á, nhiều khi cô kêu tài xế cô chở, cô rầy, cô la, cô mắng nó dữ lắm. Mà tôi nói thật với cô nha, nó nghèo, nó dốt, nó mới làm tài xế cho cô. Còn má thông minh mà nó giàu nữa, nó làm chủ tịch cô rồi, nó sai cô luôn á. À, tự nhiên bà giật mình, phải không? Rồi tôi nói cô đừng có la công nhân, tụi công nhân này cái nghiệp của nó tội lắm, nó sanh trong một gia đình nghèo khổ, đúng không? Rồi cái học hành nó thiếu hụt hơn cô, đúng thiệt, công nhân mà nó làm mà đồng lương đồng cát mà cô rầy cô la nó đó. Tôi nói thêm nữa, mà không khéo cuộc đời nó phải đứng yên chỗ, nó xoay chuyển đó. Rồi có dịp tôi xuống Đồng Tháp, phải không? Mà tôi ghé xong mấy công nhân đến mừng quá trời luôn, nó trời ơi, cô giám đốc ở đây cô hiền mà cô dễ, nó nhờ tôi á, là phương tiện mở, phải không? Mình bỏ một chút ít thôi, mình chịu khó thôi. Nên quý vị mà thấy tôi phóng sanh không phải chuyện phóng sanh đâu, mà phóng sanh tìm mọi phương tiện để độ sanh, phóng sanh là để độ sanh đó, cái mục đích vậy. Cho nên gọi là phương tiện mở trong đám chói đó, gọi là Bồ Tát có phương tiện nhưng mà mở đó. Lại không có phương tiện tệ bị chói, có phương tiện tệ gọi là mở, không có tệ phương tiện là chói, có tệ phương tiện là mở, sao gọi là không có phương tiện bị chói? Nghĩa là Bồ Tát do tâm ái kiến trang nghiêm cõi Phật thành tựu chúng sanh. Tại sao? Đây là gọi là phương tiện bị chói là nghĩa là gì? Đây nè, trang nghiêm à, nghĩa là gì? Bồ Tát do tâm ái kiến mới trang nghiêm cõi Phật. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi xây căn nhà này lên, ví dụ đi nha, tôi xây căn nhà này lên bởi vì tôi có 5-6 đứa con, ví dụ tâm ái kiến mà tôi thương nó, tôi xây, tôi thương nó, tôi làm cái việc phước thiện để tôi hồi hướng công đức lành này về cho con tôi, cho chồng tôi, cho người thân của tôi, tức là cái tâm ái kiến. Để chúng nhớ không? Thấy không? Tâm ái kiến. Nè. Mà ở trong vô tác vô tướng mà tự điều phục. Tự điều phục chính mình, nhưng mà do cái tâm chấp thủ. Tôi làm cái thiền viện này là vì dòng tộc tôi, vì gia đình tôi. Hay như bây giờ mình nói là đại khái, đừng nói đâu xa hết. Là có một cái thiền viện ở Thủ Đức đi, đúng không? Thì dòng họ người ta lập lên để mình vô trong nhà tổ mà thấy là thờ dòng tộc ta. Đó là có tâm ái kiến. Chỉ có thờ dòng tộc tôi thôi, chứ còn thờ người khác thì cũng được, đúng không? Đó là do cái tâm ái kiến mà tôi mới làm cái chùa, tôi làm cái thiền viện. Còn Bồ Tát sẵn sàng làm hết tất cả, không cho ai đó. Bây giờ mình đừng nói đâu xa, chứ chẳng hạn cho bản thân tụi tôi. Làm xây cái chánh điện, xây cái nhà tổ, xây hết tất cả. Cho người ta tu cho tôi, dòng họ tôi đâu nằm nảy. Đúng vậy không? Ông già tôi đến đây mà ông vừa cầm điếu thuốc, tôi còn chở ông về nhà mà. Không có tầm ai kiến. Cái này là mình bản thân mình luôn, chứ đừng nói đâu xa mà Bồ Tát nào hết. Đúng không? Như vậy là ở đây mình làm tất cả mà vì chúng sanh. Đó, thấy không? Đó, cho nên ở đây tôi nhấn mạnh điểm này nè. Cho nên mình càng học rồi, mình càng tu, mình càng làm, mình thấy cái pháp của Phật nó, mình dùng cái từ là quá uy diệu nha. Ông Suzuki nói một câu nè: một người kiến tánh ngộ đạo, nhớ nha, một người kiến tánh ngộ đạo, người thứ nhất. Người thứ hai, từ 1 tuổi đến 18 tuổi bắt đầu mới biết yêu, giống nhau, hai người giống nhau. Để chúng thấy giống nhau không? Ông trả lời như thế này nè: vì một người từ 1 tuổi đến 18 tuổi nó chưa biết hy sinh cho người nào đó. Nó làm gì là cũng bản ngã nó không bao giờ hy sinh cho người nào đó. Rồi nó gặp cái người thứ hai, nó thương, người thứ hai là khác phái nó thương. Mà cái người này hả, ví dụ chẳng hạn cái ly là bằng ngọc. Cha mẹ sinh nó không cho, mà cái người đó sinh nó cho. Thì chúng hiểu không? Kêu nó nhảy vô lửa, nhảy. Kêu nhảy xuống nước, nhảy liền. Ông nói giống nhau. Thì chúng thấy giống nhau không? Giống không? Nhưng mà khi mà ông nói như thế rồi, bây giờ mình đọc sâu vô một chút xíu nữa, quý vị mà đọc cái thiền luận Suki á, trong đó có ông nói á. Thì bây giờ mình phân tích ra cho người Việt Nam dễ hiểu đi. Giống thì giống, mà khác. Khác ở chỗ nào? Người xưa ta nói sao? Như nhau dọc mũi ngang mày, lòng phàm dạ thánh cách nhau ngàn trùng. Tức là cái người kiến tánh ngộ đạo á, là có phương tiện mở, sẵn sàng làm hết tất cả cho mọi người, đúng không? Còn cái người mà mới biết yêu á, thương cái người đó, thương cái người đối tượng đó, thì có cái đối tượng, nhớ nha, nhớ, có cái đối tượng, mà cái đối tượng thứ hai chen vô nó không chịu. Để chúng hiểu điều đó không? Có nghĩa là vì cái bản ngã cá nhân cho nên bị phương tiện nó chói. Còn bây giờ mình làm hết tất cả mà không phải cho dòng tộc mình, cho anh em mình. À, cái người tu Phật là phải vậy đó. Chứ không phải là mình làm là mình nhắm cho cái người thân của mình. Có trong đó mình mới làm, mình thu. Thấy không? Đó, cho nên là cái người mà kiến tánh và cái người mới, ông Suki nói mới biết yêu á, giống thì giống mà phải thì không phải. À, cho nên á, cho nên đây nói nè, sao gọi là phương tiện tệ mở, nghĩa là không do tâm ái kiến trang nghiêm cõi Phật thành tựu chúng sanh, đối với trong ba pháp không vô tướng vô tác tự điều phục mà không mệt mỏi nhàm chán, ấy gọi là phương tiện tệ mở. Thấy không? Chỗ này hay, mình phải dùng cái từ hay, hay phải nói hay khủng khiếp. Hay cái chỗ nào? Bằng chứng nhất, chẳng hạn như bây giờ mình nói cho dễ hiểu, với bằng chứng nhất, quý vị chẳng hạn như quý vị trưởng thành lên có gia đình, nói này ví dụ nó mới dễ hiểu. Có gia đình, khi quý vị có gia đình thì chắc chắn rằng sẽ có chủng tử là con, đúng không? Hai đứa hoặc là ba đứa gì đó. Rồi bất cứ mình đi đâu xa, mình phải tìm cách mua quà, mua cái này, mua thức ăn gì đó. Khi nó không có gạo, khi nó không có những cái món ăn, mình phải tìm cách mình mua. Mà mình mua một lần, nó đòi hai lần, mình vẫn mua, ba lần vẫn mua, năm lần vẫn mua, mười lần vẫn mua.
Thank you. không không kêu kêu quan gì nữa.
Năm phút nữa mà nó mưa gì thôi mình nghỉ chứ mà không nghe được. Ở đây cái tôn là tại sao mình lập cái dẫn đường, cái tôn này nó gì nó không nghe được, nó bất lợi cho người ta ở pháp của Phật. Quang ơi, thôi cắt ít lời nghỉ luôn, cắt cho mình nghỉ, nói ít lời cho ta chúng mình nghỉ, cắt.
Mưa nó kéo dài quá.